Today's Between Master and Disciples, Thang Tong Lok, a Wartarian farmer, will be presented in Alexis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Trong kinh điển, thân người thường được xem là đền thờ của Thượng Đế. Tuy vậy, đây là một đặc ân khá hiếm hoi để một linh hồn có được ngôi đền thần thánh chứa đón thiên liêng này, bởi thật sự là một phước báu để được tái sinh làm người. Vào nhiều dịp, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã giảng về sự hiếm có của hiện tượng này.
To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth.
Là một đền thờ sống của Thượng Đế, thân người được trang bị với đầy đủ những điều kiện kỳ diệu mà có thể được đánh thức ở những người có ý thức tâm linh và có niềm tin hoàn toàn vào đấng tạo hóa của mọi sự sống. In aria, tiếng Latin cho kiêng ăn, là khả năng của con người sống không còn thức ăn. Từ thời khởi thủy, lúc nào cũng có những cá nhân có thể sống vào nguyên khí hay lực sống. Qua ăn sủng của Thượng Đế, những người kiêng ăn theo lối sống không còn thức ăn có thể hấp thụ năng lực từ thiên nhiên để nuôi dưỡng chính họ.
They live on the chi from the ground or from the forest and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love. On faith alone.
Những người này được biết là sống bằng không khí, mặt trời hoặc nước, và họ đến từ mọi thành phần xã hội, từ nhiều văn hóa khác nhau và từ khắp nơi trên thế giới. Quả thật, những khả năng và phép lạ trong đời này mà đấng tạo hóa nhân từ sắp đặt cho chúng ta thì vô tận. Chúng ta chỉ cần câu thông với bên trong để nhận biết vô số ân phúc dành cho con cái Thượng Đế. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ưu ái đề nghị một loạt chương trình hàng tuần trên truyền hình Vô Thượng Sư, hầu giới thiệu những cá nhân đó trong quá khứ và hiện tại, những người đã chọn sống không thức ăn trên địa cầu. Mong chuyện tâm linh của họ làm quý vị yêu thích. Xin mọi tâm hồn cởi mở và những chân trời được trải rộng. Bây giờ, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình 2 phần, tựa đề Phan Tấn Lộc, một nông gia sống bằng nước, trên chương trình giữa thầy và trò.
Chương trình này thảo luận khả năng sống bằng không khí hoặc sống không cần thực phẩm, và không phải là chỉ dẫn trọn vẹn vì sự an toàn. Xin đừng thử ngừng ăn khi không có sự hướng dẫn của chuyên gia.
Xin chào quý khán giả đại lượng. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình giữa thầy và trò trên truyền hình Vô Thượng Sư. Sống bằng hơi thở, nước, ánh sáng mặt trời. Những người không còn thức ăn để sinh tồn đã hiện hữu trong suốt lịch sử nhân loại. Trong các tuần qua, chúng tôi đã giới thiệu một vài cá nhân phi thường này. Như bà Teresa Neumann, nhà thần bí Thiên Chúa Giáo người Đức, sống bằng hơi thở trong hơn 30 năm. Dựa vào tình thương của Chúa Giê-xu, Ngài Kiripala, một đạo sĩ Ấn Độ sống trên hơn 50 năm, nhờ vào năng lực càn khôn qua ân điển của Thượng Đế, Thánh Nicholas ở Fleur, một nhà thần bí cơ đốc giáo người Thụy Sĩ, cũng là anh hùng dân tộc và vị thánh bảo hộ của Thụy Sĩ, đã sống không cần ăn trong 20 năm. Thánh Catherine của Siena, nhà thần bí Thiên Chúa Giáo và y sĩ của Hội Thánh đã sinh tồn nhiều năm mà không cần thức ăn do đức tin Thượng Đế và tình thương của Chúa Giê-xu. Nhà thần bí Ấn Độ Devrahababa, trên 150 tuổi, chỉ sống bằng nước. Và Louise Leto, phụ nữ người Bỉ nổi tiếng mang giáo Thánh Chúa, sống bằng nước và không ăn suốt 12 năm. Những vị không dùng thức ăn đều hiện hữu trong mọi thời đại và ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Tuần trước, chúng ta được biết về một người sống bằng nước trong thời hiện đại, đó là ông Phan Tấn Lộc, người đã sinh tồn 14 năm qua chỉ bằng nước trà. Kính mời quý vị cùng tiếp tục cuộc hành trình đến quốc gia mẹ nhiệt đới, Âu Lạc, Việt Nam, ở Đông Nam Á, để tìm hiểu thêm về cuộc đời của ông. Ông Phan Tấn Lộc là một nông dân bản chất đôn hậu. Ông sống hòa thuận với láng giềng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Ngày xưa thì chú cũng quan niệm là làm phước. Thì cũng như thường, như đám xác đồ người ta chết đó, người ta không có tiền mua hoàng, thì chú vẫn xuất tiền cho chú mua. Cho thì khi nào người ta không có trả lại thì chú cho, còn có trả lại thì thôi, có trả lại thì chú nhận, còn không có thì thôi.
Lòng nhân hậu của ông cũng trải rộng đến loài vật. Ông tin rằng trường chay là một cách để trưởng dưỡng lòng từ bi bẩm sinh của chúng ta đối với các bạn thú.
Con thú nó cũng muốn sống như mình, nó sống cũng ăn, mình cũng sống cũng ăn, mà thiếu gì vật ăn mà tại sao mọi người có người lại ăn nó? Mình phải thương nó chứ. Con nào cũng sợ chết hết trơn. Mình sợ chết thì nó cũng vẫn sợ chết thôi. Mình nên hạn chế cái sát sanh. Cái sát sanh thì đương nhiên nó phải có tội rồi. Con thú nó cũng muốn sống, mình cũng nuôi nó. Như mình tạo ra con mình cũng phải nuôi con mình cưng hơn gì nữa mà con thú thì nó cũng thấy là cũng như mình thôi. Mình nên hạn chế việc ăn thịt.
Ngoài lòng từ bi đối với thú vật và tôn trọng quyền sống của họ, ông tin rằng lối dinh dưỡng không thịt, dùng rau quả là điều tốt cho loài người về thể chất lẫn tinh thần.
Thấy ra bây giờ cái căn bệnh của loài vật nó truyền cho mình thì bây giờ nó hết toàn cầu rồi. Mình nên hạn chế thì càng tốt. Chuyện mà ăn chay để ngăn chặn cái căn bệnh đó thì nó rất đúng. Tại vì cái dịch bệnh nó lan truyền. Rồi còn ăn chay của mình á, thì ăn chỉ rau, cỏ, trái cây, đậu rồi mình nấu ra thành nước tương, thành nữa ra nó không có cái lây bệnh. Còn cái dịch bệnh là do con vật nó truyền cho mình thôi. Mình ăn chay được thì càng tốt, nó nhẹ nhàng thể xác mình, bản thân mình nó nhẹ, đầu óc minh mẫn, tới cái miệng mình nó cũng nhẹ luôn nữa.
Sau 25 năm sống chủ yếu bằng rau quả như cơm, rau cải xanh và tương, ông Phan Tấn Lộc không còn muốn dùng thức ăn ngoài trừ đậu phộng. Vài năm sau đó, ông cũng ngưng đậu phộng và chuyển sang ăn dừa, ngay cả món này. Vài năm sau, ông cũng ngừng ăn. Ông chuyển từ ăn dừa sang uống cà phê đá, rồi đến trà đá đường.
Sau cái nghỉ ăn cơm trái, nó chuyển qua ăn cái kẹo đậu phộng. Đậu phộng ra ăn cũng được nữa. Ăn uống nước cũng khoảng vài năm. Cái nó nghỉ ăn đậu phộng khoảng vài năm, nó chuyển qua nó thèm ăn dừa. Dừa mà dừa tươi mình không ăn, mà ăn dừa khô ta nổ nấu chè đấy ha. Là đập khự ra là ngồi ăn cốc vậy đó. Ăn hoài nó ngon lắm. Mà nhiều khi thèm ha, nhiều khi thường ở nhà thì lột để sẵn, nhiều khi thèm quá đập làm ăn không kịp. Rồi cũng khoảng thời gian chừng vài năm thì nó nghỉ ăn dừa đi, nó mới chuyển qua cà phê đá. Cái sức trong cái bộ phận của mình nó muốn cái gì thì mình chuyển theo cái đó. Nó muốn qua cà phê đá thì uống tối ngày cà phê đá, uống nguyên thèm là uống, uống khoảng thời gian cũng mấy năm nữa. Cái nghỉ uống cà phê đá thì chuyển qua trà đá đường tới bây giờ.
xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thường Sư. Chương trình giữa thầy và trò sẽ trở lại trong giây lát. Chào mừng quý vị trở lại chương trình giữa thầy và trò. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp về ông Phan Tấn Lộc, nông gia sống bằng nước. Ở tuổi 65, ông Phan Tấn Lộc đã sống không cần thức ăn từ 14 năm qua. Lúc đầu, gia đình ông rất quan tâm về tình trạng ngừng ăn. Họ cương quyết muốn ông phải đi khám bệnh.
Khi mà bác không có ăn được thì ở gia đình lo dữ lắm lo. Lo nói là chắc trong cơ thể bệnh gì á. Thành ra đưa đi bệnh viện rất nhiều.
Tuy nhiên, các bác sĩ không tìm ra được một căn bệnh nào cả sau nhiều lần ông đến khám. Có một số quan điểm khác nhau về việc ông vẫn khỏe mạnh mà không cần thức ăn. Theo lời của bác sĩ Nguyễn Thị Thư, Viện trưởng Viện Y Dược học Dân tộc, ông Phan Tấn Lộc
là trường hợp hiếm gặp. Trước đây, đã có những trường hợp chỉ ăn cơm dừa, uống nước dừa vẫn sống và làm việc được vài tháng. Nhưng cơm dừa cũng là một loại thực phẩm. Trường hợp của ông Lộc có lẽ là độc nhất vô nhị tại Việt Nam.
Một y sĩ khác, bác sĩ Nguyễn Xuân Hương, phụ trách khoa ung thư Bệnh viện Đa khoa Trung ương tại Cần Thơ cho biết:
hiện tượng không ăn mà sống hàng tháng, thậm chí hàng năm đã từng có trên thế giới.
Mặc dù chỉ uống nước trà trong 14 năm qua, sức khỏe của ông Phan Tấn Lộc vẫn tốt đối với một người ở lứa tuổi của ông. Thật vậy, ông khỏe đến nỗi có thể làm những việc như vác các bao xi măng 50 kg đi một quãng đường xa trở về nhà.
Nhưng cái bao xi măng mua về ở đằng cầu đẳng nha, chứ không phải dưới bến đây nha. Ở đằng cầu xi măng là đẳng á, người ta chuyển nó về tới đó thôi, người ta không qua cầu qua nhà mình được. Người ta bỏ đó thì bác vẫn ôm nách đi về tới đây được.
Về tinh thần, ông cũng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái hơn.
Lúc mà uống nước thì thấy con người nó thoải mái lắm. Nó nhẹ nhàng, đầu óc nó thông minh. Nó sáng suốt. Mà con mắt chú bây giờ mày vẫn, chữ này vẫn chú vẫn đọc được. Vẫn sáng, không có mờ. Không có mang tiếng. Ai tất cả nói là, ủa ông năm nay 60 mấy tuổi sao không mang tiếng. Nói tôi đâu có mờ đâu mang tiếng.
Ông không khuyến khích tất cả mọi người ngừng ăn. Theo triết lý của ông, nên để mọi việc diễn tiến tự nhiên, không nên hành xác vì sự hiếu kỳ hoặc ham muốn. Ông cảm tạ Thượng Đế luôn gia ân và duy trì đời sống của ông, mặc dù ông không ăn chi cả và thỉnh thoảng chỉ uống vài hớp trà. Ước vọng duy nhất của ông là được sống lâu dài bên bờ con.
Cái quãng đời của chú còn lại thì thấy ra chú và chú hết muốn rồi. Chú hết muốn dùng cái thực phẩm mặn rồi. Nếu mà cho mà kéo dài tuổi thọ chú mà chú uống nước trà đá đường vậy mà chú sống với chung với vợ với con vậy thoải mái là cũng được rồi, chứ không cần ăn. Chú không, dường như chú bây giờ như cũng không thích ăn, mà cho ăn chắc cũng ăn cũng không được.
Thêm vào đó, ông khuyến khích nhân loại nên sống một cuộc đời đạo đức và tâm linh, hầu tiếp nhận ân điển của đất trời. Ông có một phương châm muốn chia sẻ với gia đình, láng giềng, bằng hữu cũng như tất cả cư dân trên địa cầu.
Lúc nào bác cũng suy nghĩ là anh em sớm riêng là lúc nào cũng phải hòa thuận nhau, chứ đừng nên là cấu xé với nhau. Cái gì cũng vậy, cái gì mình nên khuyên bảo với nhau là tốt nhất, đừng nên gây gổ. Cái gì đặt thí dụ như ai có nặng lời đi nữa thì mình nhịn tí đi, mình nhịn lúc đó qua ngày sau rồi mình nói là nó giải thích là nó làm sao vậy, mình nên dằn tâm mình lại cho nó bớt cái chịu mà xô xát với nhau. Mình loài người mà xô, mình hiểu biết quá mà để xô xát với nhau là mình dở lắm.
Về việc sống không cần thức ăn, ông một lòng vững tin nơi trời Phật và cảm nhận rằng chính nhờ ân sủng của Thượng Đế, ông mới có thể tiếp tục sống cho đến nay.
Bác có nghĩ rằng là bác có được sự gia hộ của trời Phật cũng như là đấng Thượng Đế từ thiên đàng gia hộ cho bác có thể là sống mà không có cần thức ăn không ạ?
Có chứ, lúc nào cũng tin tưởng vậy. Đây là bề trên tiếp xúc với mình, an ủi mình, cho mình sống để mà chung với vợ với con. Chứ nếu mà theo người ta không ăn khoảng tuần hay nửa tháng chắc cũng chết rồi. Nhưng mà cái này phải sống, phải có người trên yểm trợ mới sống nổi.
Ông Phan Tấn Lộc hiện đang sống cùng Hiền Thê và gia đình tại Cần Thơ, Âu Lạc, Việt Nam. Tuổi đã cao, ông không còn làm công việc đồng áng nữa. Thay vào đó, ông làm việc vặt quanh nhà, chăm sóc vườn tược gia đình. Bữa ăn hàng ngày của ông vẫn là vài hớp trà, thỉnh thoảng mới dùng, có khi cũng không cần đến. Tương tự như Louis Leto, Devraha Baba và nhiều người khác, lối sống của ông Phan Tấn Lộc là một tấm gương cho thấy qua ân điển của Thượng Đế, nhân loại có thể sống một cuộc đời trọn vẹn mà không cần thức ăn. Cảm ơn quý khán giả yêu thiên nhiên cùng theo dõi hôm nay chương trình Giữa Thầy và Trò. Kính mời quý vị xem tiếp truyền hình Vô Thường Sư, mục Người Tốt Việc Hay kế tiếp, sau Tin Đáng Chú Ý. Kính chúc quý vị nhiều tình thương và bình an dưới ân điển của thiên đàng. Thank you, nature loving viewers, for being with us today on Between Master and Disciples. Please stay tuned to Supreme Master Television for good people, good works. Coming up next, after Noteworthy News, we wish you much love and peace under heaven's grace.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.